trong của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời
truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần:
"Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng."
Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói:
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Anh chị em lật dùm Luca chương 1 câu 26 đến 38. Luca chương 1 câu 26 đến 38. Anh chị em lật đoạn truyền tin này thì anh chị em nói là đoạn thiên thần mà đi truyền tin cho Đức Mẹ là chúng tôi biết nhiều rồi. Vâng, hôm nay mời anh chị em chút xíu này. Vâng. Thế thì anh chị em nào ở đây có thông minh không? Nếu mà anh chị em lật sách anh chị em ra đó, thấy có chỗ để là truyền tin cho Đức Maria, đồng ý không? Đồng ý không ạ? Thế thì đố anh chị em biết, trước khi thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thì truyền tin cho ai? Ồ, quá hay. Anh chị em lật trước đi, lật trước chương 1 câu 5 là truyền tin cho Zacharia. Anh chị em thấy không? Đấy, rồi xong rồi nha. Như vậy là thiên thần đã đến với một ông đấy. Ông ấy là một vị người thế nào anh chị em có biết không? Tư tế. Và thiên thần đã gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy chính vào lúc mà ông ấy đang phục vụ ở trong đền thờ. Ông mới được trúng thăm anh chị em. Và trúng thăm như vậy là hên lắm á. Bởi vì mỗi một tư tế như thế, chỉ được trúng thăm như thế, cùng lắm là một lần trong đời thôi. Và ông được may mắn, ông mới được vô cái chỗ gọi là chỗ thánh thôi. Cực thánh thì không được, không có phép tắc như vậy. Chỗ cực thánh á, là chỉ được phép vô 1 năm 1 lần. và ông thượng tế mới được vô. Nhưng mà vô được đến vô chỗ thánh là cũng khá lắm rồi. Chỗ cực thánh là sau một cái màn mà ông thượng tế chỉ một năm mới được vào, và vào vào ngày lễ xá tội. Còn đây là ngày thường thôi, thành ra ông chỉ được đứng ngoài cái, nhưng mà là nơi thánh, chưa phải là cực thánh. Và ông được chúng thăm, và chính lúc đó thiên sứ hiện ra, thì rồi thiên sứ nói với ông ấy về việc là bà vợ của ông ấy già rồi mà sẽ sinh con cho ông ấy. Đấy rồi, thành ra anh chị em không làm được câu 1 đâu. Anh chị em muốn làm câu 1, anh chị em phải về nhà mới làm được. Bởi vì câu 1 nó như thế này: đọc trình thuật, trình thuật là câu chuyện đấy, về việc sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Zacharia ở năm 25. Anh chị em phải đọc ở đó. Rồi anh chị em phải đọc chuyện thiên thần truyền diện Đức Mẹ 26-38, tìm ra những điểm khác nhau. Và anh chị em thấy ổn nhiều điểm khác nhau lắm. Ví dụ như một bên là một ông, một bên kia là một cô. Đấy, một cô. Đấy, như thế là khác nhau. Một bên là khung cảnh là cái gì? Ở trong gì? Trong gì? Trong đền thờ. Còn bên kia là đâu? Là tại nhà. Mà ông Zacharia là lúc mà thiên sứ hiện ra là ông đang cái gì ấy nhỉ? Đang cầu nguyện cho dân. Còn hiện ra với Đức Mẹ đang làm gì vậy? Không biết, không biết, không biết Đức Mẹ đang làm gì, có đang tưới cây không? Không biết, chỉ biết là hiện ra cho Đức Mẹ, đấy thế thôi. Đấy, vâng, và một ông thì cũng nhiều tuổi, à ông này là nhiều tuổi rồi đấy, và vợ ông cũng nhiều tuổi, còn bên kia là một cô thiếu nữ là ít tuổi. Anh chị em bảo, ôi nếu mà cha của tôi so sánh thì tôi tìm đến một chục những chi tiết. Thôi, không đụng vào câu đó nữa, cậu đã về nhà làm riêng. Câu này dễ hơn này mà cũng quan trọng. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria ở đâu? Ở đâu ạ? Anh có biết không? Thiên thần đến truyền tin cho Đức Maria ở đâu? Không biết ở đâu. Thiên thần đến để ở đâu ạ? Vào nhà. Chỗ nào có chữ nhà ấy nhỉ? Thiên thần đến một thành gặp một chị. Nhưng mà có chỗ nào sứ thần vào nhà? Vào nhà đấy. Ồ hay quá, như vậy là câu 2 đó là trong nhà đấy nhé. Đây không phải là đền thờ, nhà này là nhà riêng của Đức Mẹ. Vâng, hỏi Đức Maria sống với ai ạ? Cô Maria đâu đó sống với ai ạ? Vào nhà của ai vậy?
Nhà của Đức Mẹ.
Nhà ai ạ?
Nhà nói của to. Đức Mẹ.
Chị nói, sao nói nhỏ vậy? Chị nói to lên xem nào. Nói to lên, can đảm lên.
Dạ.
Nhà của ai ạ?
Nhà của Đức Mẹ.
Nhà của Đức Mẹ. Dĩ nhiên chứ, chả lẽ nhà hàng xóm. Trời ơi. Nhà của ai? Vâng. Vâng, nhà của ai? Nhà của bố mẹ mình. Vâng, bởi vì một cô gái thì ở nhà bố mẹ là bình thường, mà nhất là cô bé đang tuổi teen mới có 14-15 chẳng hạn, thì là tuổi như thế là ở nhà với bố mẹ thôi. Tại người Do Thái các cô không được ở chỗ khác đâu. Đấy, thế thì như vậy sứ thần đến truyền tin cho Đức Mẹ ở tại nhà của chị Maria này, đúng không ạ? Bố mẹ ở đấy. Thế câu hỏi này hơi dở mà cũng hay hay. Lúc đó cô Maria đã về nhà chồng chưa?
Chưa.
À, chưa về nhà chồng. Sao biết chưa về ta? Về. Thôi nhưng mà câu hỏi của tôi là hơi hay ấy, mà tôi đành phải nói cái chỗ tôi khó chịu ra. Đây nè, anh chị em, đúng rồi. Đấy, anh chị em đọc câu số 27, anh chị em có khó chịu không? Ai đọc cái chương 1 câu 27 ấy, có khó chịu không? Sứ thần đến gặp ai vậy? Gặp ai này? Một trinh nữ này đã gì? Thành hôn này với ai? Với người. Đấy thì tôi cũng xin báo tin này hơi buồn cho anh chị em. Anh chị em đừng có bị sốc trước gì cả. Là tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được cái lối dịch đã thành hôn. Dù tôi ở trong cái nhóm dịch này, tôi nói là tôi không nhận. Tôi đã nói với anh chị em là anh chị em có biết là phải dịch như thế nào không? Chưa, nếu là được, chưa hay. Phải dịch khó lắm. Cái chữ này là dịch, đúng dịch. Anh chị em ơi, nên nghe một lần. Cái chỗ ở đây là đã thành hôn á, đúng ra phải dịch gì? Chị là người có trí nhớ tốt, chị phải nhận tốt. Chị, không, nếu nghe hôn là mới được 50% thôi. Đã gì ạ? Đã được đính hôn. Cô bé ấy không có quyền đính hôn. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bố mẹ cô ấy làm đính hôn chứ cô ấy mà đủ trình độ đâu có đủ trình độ đính hôn. Mấy tuổi mà đính hôn chứ. Anh chị em hiểu không? Cô ấy không có đính hôn à. Cô ấy đã được đính hôn. Cái đợi chị tứ gì làm ở đây rất là ngộ nghĩnh. Thứ nhất là đã này. Thứ hai là được này. Thứ ba là đính hôn, không phải là thành hôn. Thế thì nói liền, chính vì thế tôi mới thích chia sẻ với anh chị em bản đoạn văn này. Hồi tôi còn bé tôi đã khốn khổ vì nó. Và anh chị em hỏi, này đính hôn là cái gì thế? Y chang như Việt Nam mà. y như vậy, có khác một tí thôi. Đó là người Do Thái vẫn coi việc cưới hỏi gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đính hôn. Giai đoạn 2, kết hôn hay thành hôn. Giai đoạn 1, kết hôn, đính hôn thì làm gì? Ở nhà với bố mẹ. Cô gái này vẫn ở nhà với bố mẹ. Và cô có thể ở một năm hay hơn một tí chăng? Ở nhà với bố mẹ, nghĩa là chưa về nhà chồng. Chưa về nhà chồng.
Cha, trong cái cuốn Thần Đô Hiền Diệu á, thì nói là ông Giuse vô ở rễ
cha. Thôi rồi, đủ rồi, đủ rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Thành Đô gì sao kỳ quá à, trời sao toàn những cái tin đấy. Chị mới thấy khác nhau giữa chúng tôi với những người viết sách linh tinh là gì, là chúng tôi luôn luôn chỉ dựa vào đây ạ. Chúng tôi không được phép suy thêm ạ. Nếu nào đấy, tất cả học nó nhiều khác nhau, mỗi chuyện kia còn kia là muốn nói trời nói đất thì nói là thôi. Rồi, à tôi hỏi chị, cuốn Thành Đô có nói ông Giuse là một ông già không ạ? Có nói ông già không?
Lớn tuổi rồi.
Nó nói lớn tuổi rồi hả? Tức là ế hả?
Ủa? Nghèo quá, cái gì
vậy? Thế ông lại thêm tưởng tượng nữa. Thứ nhất là lớn tuổi, rồi nghèo nữa. Chả có cái dấu vết gì cho thấy là ông nghèo, mà ông chả có dấu vết gì cho lớn tuổi. Người ta cứ nghĩ ông Giuse phải là một ông già. Thế là thế để chắc ăn hơn. Nó lấy chua. Ê, sao này? Bây giờ theo đấy nó khổ vậy đấy, tưởng tượng nhiều quá. Cái gì á?
Đọc
cái sử không nói, cô nói tôi chờ tôi đâu có giờ đâu mà đọc nó. Trời ơi, đấy, thành ra không nhất thiết, không hề có dấu vết gì cho thấy ông Giuse phải là ông già đấy. Và người ta lại cứ nghĩ là ông già như thế là để bảo vệ Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ đã, à tôi hỏi chị này coi. Lâu lâu hỏi chị là theo ý chị ấy, đây là cô trinh nữ này đã đính hôn với một người, vậy câu hỏi của tôi hỏi Đức Maria có định khấn chọn đời đồng trinh không?
Dạ có.
Cái lời Chúa ôi ơi, một người đi đính hôn mà lại còn khấn chọn đời đồng trinh thì là sao đấy. Ông ta như thế, tôi cố ý chọn bài này như thế bởi vì có bao nhiêu những tư tưởng lạ lùng chúng ta, trời ơi sao kỳ quá à. Giờ ông nào sao kỳ quá đấy, thế nào đấy mà chị trả lời hồn nhiên chị. Như thế thì đính hôn để làm gì? Nếu là và chính vì, nhưng mà chỉ câu này hay, chính vì thế nên người ta nói là đính hôn giả vờ cái gì đó đại khái như thế để cái gì ấy. Mà cũng không nên quên là vào thời của Đức Mẹ và Thánh Giuse, thời Đức Giêsu, thì đối với người ta là những người lớn như thế, lớn lên như thế là lập gia đình. Hồi đấy ở nước Do Thái chắc là chuyện đi tu là có bộ hơi hiếm ấy. Lâu lâu mới có ông Gioan Tẩy Giả là không lấy vợ thôi. Thành ra thường thường là người ta lập gia đình, một anh thanh niên là lập gia đình, một cô, tôi nói là anh chị em không có tin, như thế là họ tảo hôn. Tảo hôn là gì? Lấy nhau rất sớm, rất sớm, rất sớm, cỡ 12 tuổi rưỡi gì đó là có thể làm đám hỏi. Thế là tôi nghĩ là cô bé nó vừa mới lớn xong là làm đám hỏi, ở nhà thêm một năm, và như vậy là lấy chồng sớm lắm, cỡ 14, 15, 16 gì đó là lập gia đình. Bây giờ không ai mà đi lập gia đình cái tuổi như vậy hết đó, không ai làm chuyện như vậy. Mà hồi xưa đã như vậy. Nói vậy thì tôi thật sự tôi không biết rõ tuổi của Đức Mẹ, nhưng mà tôi biết rằng cái thời như thế là người ta lập gia đình rất sớm. Rồi nói thế anh chị em thấy là quan trọng đấy. Một trinh nữ đã được đính hôn, như vậy là bố mẹ muốn cho con gái của mình lập gia đình một cách bình thường, và cô ấy cũng sẵn sàng. Và như thế chúng ta có quyền tin rằng là ông Thánh Giuse là một người dễ thương, đẹp trai, trẻ trung. Vâng.
Thưa cha, nhưng mà tại sao người ta lại dịch sai vậy cha? Tại vì sợ sai cái đó là sai nhiều lắm.
Tại sao cái gì, cái gì? Tại sao?
Tại sao người ta lại dịch sai như vậy?
À câu hỏi này hay. Câu hỏi hay đó. Ồ quá hay. Rồi tôi trả lời. Đã à, câu hỏi quá, tức là tại sao người ta dịch lại khanh, vì là dịch là đã được đính hôn. Tôi hứa với anh chị em là người ta đang dịch lại đó, tôi hứa với anh chị em là tôi sẽ sau này anh chị em sẽ thấy bản dịch là đã được đính hôn. Anh em cứ tin tôi đi, tại tôi đang làm, tôi mới làm việc chiều nay xong, mà ở cái nhóm tôi mới vừa ra để mới qua cái lớp này đây nè, đó suốt cả ngày vật nhau. Nhưng mà câu hỏi hay, tại sao người ta dịch thành hôn, không hiểu, tức không chịu được. Nhưng mà nó là như thế này, câu hỏi đây là câu trả lời. Vì đối với người Do Thái, đính hôn cũng bằng thành hôn rồi. Một điều rất lạ. Cái đấy là cái là khác nhau với Việt Nam. Việt Nam mình làm đám hỏi là đám hỏi thôi, đúng không nào? Nhưng mà bên Do Thái làm đám hỏi là coi như bằng đám cưới. Nghĩa là nếu cái cô ấy sau đám hỏi mà cô ấy linh tinh với người nào đó thì cô ấy coi như là đã ngoại tình, đúng không nào? Và có thể bị ném đá là coi như ngoại tình, tức là thực sự cái anh kia là mới lấy em hỏi thôi thì coi như đã là chồng rồi đấy. Mà vì thế trong này có gọi là chồng ấy, chồng bà Maria, mặc dù là mới đám hỏi nhá mà đã là chồng đấy. À cái đấy là cái khác, đấy là câu trả lời cho chị ấy, tức là coi như thế chứ người ta biểu ôi coi như chồng rồi thôi giờ chị thành hôn cho rồi. Không nên, coi như chồng thì là khác, hiểu không? Là còn dịch thành hôn là không, tôi nghĩ là không nên. Thế thì anh chị em thấy rằng lúc đó Maria đã về nhà chồng chưa? Chưa ấy. Và như thế, à câu hỏi này hay nữa nè, câu hỏi này chắc chị anh chị em chẳng có ai trả lời cho anh chị em đâu. Luca 1:34 đấy, khi mà sứ thần nói rằng này, câu 1:31 là sứ thần nha, thưa bà, câu 30 nè, thì sứ thần nói bà Maria ơi đừng có sợ. Mà tôi cũng không thích dịch là bà, không thể hiểu được là sao mà gọi một cô lại gọi là bà. Ờ đó vậy thôi, thành ra tôi thích dịch là chị hay là cô đấy. Thế đấy, thành ra nói thế để anh chị em hiểu, đi học Kinh Thánh là như thế, chứ giờ tôi ở ngoài tôi đâu có được nói với ai cái này đâu, phải kiếm người mà nói chứ. Đấy thế nếu mà dịch chữ chị dễ thương liền nói thưa chị Maria, thấy không nào, xin đừng sợ vì chị được đẹp lòng Thiên Chúa. Thế là bây giờ bắt đầu thiên thần nói về cái tin mừng nè. Này, anh chị em nghe, mày nghe cái này rồi mới trả lời được câu hỏi sau. Này đây, chị sẽ thụ thai, hay đúng hơn là thụ thai liền ấy, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu. Và Giê-xu ấy là gì? Là một người cao cả, là con đấng tối cao, là Thiên Chúa ban cho Ngài ngôi báu, ngôi vàng vua David, tức là gì? Chức Mêsia, đấy, là đấng cứu thế, đấy. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, đấy, tức là làm vua mãi mãi, nước của Ngài vô cùng vô tận, rồi xong. Thế Maria nghe sứ thần nói rằng mình sẽ sinh con, thì Maria hỏi sứ thần rằng, ủa, chuyện nó xảy ra làm sao ta? Và anh chị em nghe câu 34, anh chị em có hiểu gì không? Việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. À, chị có vẻ thông minh đấy. Thế thì chị trả lời xem, không biết đến việc vợ chồng nghĩa là gì ạ?
Tại dạ, sao? Cha là không biết gì về quan hệ người nam nữ hết.
Mà sao như này là đính hôn rồi mà. Đính hôn rồi tại sao lại không biết nghĩa là sao?
Nhưng mà chưa thành hôn, chưa.
À, cái bà này thông minh. Mày hơi thông minh, mày biểu không đúng rồi, đúng rồi, đính hôn rồi mà chưa thành hôn. Tức là như thế chị hiểu đúng. Thành ra tôi á thì tôi nhiều khi á là tôi thích này, mặc dù nó không phải là nguyên văn. Anh chị em hỏi tôi là này, ở đây có câu là vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Nguyên văn tiếng Hy Lạp là gì? Nguyên văn của Kinh Thánh là gì? Vì tôi không biết đến người nam. Người nam phải là người Bắc đâu, hiểu không nào? Dĩ nhiên là người nam. Không nào không biết người nam thì biết người Bắc được. Đấy, hiểu không nào? Vì tôi không biết đến người đàn ông. Không biết chữ đây là một chữ rất buồn cười trong người Do Thái. Họ xài chữ biết để chỉ tương quan vợ chồng ấy. Ví dụ như bà Eva biết ông Adam từ đó sinh con à. Biết đấy, đối với họ chữ biết có nghĩa vậy đó, chứ không phải như mình như đấy. Đó, thành ra ở đây nên vì tôi không biết đến người đàn ông à, vì tôi không biết người đàn ông thì đấy thì nghĩa là mà cái viết cái câu ấy ở thì hiện tại có nghĩa là vì bây giờ, ngay bây giờ tôi không biết đến người đàn ông, nghĩa là như chị này trả lời đúng, chị trả lời là chính xác. Vì bây giờ tôi chưa về nhà chồng, tôi chưa có tương quan vợ chồng với cái người mà tôi đã làm lắm hỏi, nhưng mà chúng tôi chưa ở với nhau, tôi đang ở nhà bố mẹ tôi mà. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy, cái câu này hay, hồi tôi còn bé tôi nhớ mà tôi đã vất vả với nó. Tôi bắt đầu đi tu là tôi đã phải, mà hồi đó chả ai nói cho tôi nghe một cái gì rõ ràng, không có thể nào hiểu, mà hồi đó người ta cũng chưa ra rõ như vậy. Đấy, như thế mà cái ngay cả chị lúc nãy tôi cười chị, chứ thật ra là ngày xưa tôi cũng phải nghĩ như vậy. Hỏi Đức Maria là có khấn hứa giữ mình trọn đời đồng trinh không, thì tôi trả lời là có. Ngày xưa tôi cũng trả lời y như thế. Đấy, thành ra như vậy, nhất là cái chữ này nếu ai không biết đọc như thế này là rất hiểu lầm. Vì tôi không biết đến việc vợ chồng thì hiểu ngầm là gì? Là tôi đã không lập gia đình, không hứa là giữ mình trọn đời đồng trinh, chúng tôi không lập gia đình. Đấy, khá như thế. Mà như thế thì nó không hợp được với cái chuyện đã là đính hôn. Chị kia có câu hỏi ạ. Vâng. Có ai bị sốc gì không ta? Có ai sốc gì? Đâu có sốc gì đâu phải không? Không có gì sốc đâu. Rồi.
Dạ thưa cha, con nghĩ là cái chuyện này cũng giống như Việt Nam mình.
Tại vì đính hôn thì chỉ là cái gọi cái bên ba mẹ, cái bên anh đó thì là bằng ba mẹ. Nhưng mà không có được về ở, phải đám cưới xong mới ở. Thật sự tại vì cụ thể tụi con là đính hôn 3 năm sau mới cưới.
Có giữ mình được không?
Dạ.
Giữ mình được chứ hả?
Dạ thưa được.
Tại chưa gì đâu có ở chung đâu. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, đấy, thế thì ở đây như vậy anh chị em thấy phải hiểu câu 134 như thế nào. Thì phải hiểu, tôi hiểu là chưa vì tôi, chị này lúc nãy chị trả lời hay. Vì, tức là vì tôi chưa về nhà chồng. Không, đơn giản đấy, tôi chưa về nhà chồng, tôi đang ở với bố mẹ tôi ạ. Đấy chưa phải là thời gian chúng tôi chung sống. À mà thôi nói liền một câu này. Nếu mà tôi mà không nói liền câu này là tôi rất dở. Vì thế nên anh chị em mới biết rằng khi Thánh Giuse khám phá ra rằng cô bạn hôn thê của mình, cô ấy có bầu, đúng không nào? Khi Giuse khám phá cô bạn của mình có, mà mặc dù cô ấy chưa về ở chung với mình mà cô có bầu, đố ai trả lời được tôi sẽ mời cả lớp vỗ tay á. Thì cô ấy khi Giuse khám phá cô bầu thế này thì cái hành vi cực kỳ đó, quan trọng, cực kỳ can đảm của Giuse đó là gì? À, cái cô kia, cô cuối cùng nghe thử cô ấy, từ nãy giờ cô chưa nói câu nào hết. Là gì?
Cha là âm thầm viết giấy từ bỏ vợ.
Cái gì? Cái lời Chúa.
Viết giấy từ vợ.
Thấy có bầu rồi từ bỏ hả?
Viết giấy từ vợ.
Cái gì ạ?
Viết giấy từ vợ.
Viết giấy thôi mày. Trời ơi người gì rồi viết thế ta. Giấy từ bỏ là giờ chết đi hết rồi chứ. Ê, có ai đâu bà cụ nói lâu làm gì? Cái cử chỉ rất quan trọng.
Thôi cha,
rất
ông
khó khăn. Rất
cha,
đáng
ông, đêm khuya rồi ông âm thầm ông cuốn gói ông đi.
Đúng rồi. Ôi giời ơi, thua rồi chết rồi. Ôi giời ơi, trả lời mày căng quá.
Con thưa cha là ông Thánh Giuse định tâm bỏ Đức Mẹ cách kín đáo.
Ôi giời, sao lại cứ tất cả đều nói giống nhau thế lại chua.
Bây giờ ông sợ.
Không, khi thấy Maria mà có mang bầu như thế thì cái hành vi hết sức can đảm mà ông đã làm và sẽ làm, mà ông đã làm là cái gì? Mà chúng ta phải quỳ xuống để cám ơn ông. Chúng ta phải quỳ xuống để cám ơn. Thì chứ phải nói cái chữ gì mà có trong Kinh Thánh đó chứ. Trong Kinh Thánh đó, cái chữ gì, cái hành vi nào của ông mà rất đáng kính nể, rất nể, rất đáng nể. Vâng.
Ông Giuse đem bà Maria về nhà.
Chính xác, cho chàng pháo tay coi. Trời ơi. Đưa về nhà mình có nghĩa là để làm gì, đúng ai biết đó, để làm gì? Làm cái gì? Làm đám cưới gì đấy, trời ơi. Chưa làm đám cưới. Giờ về là làm đám cưới. Thấy không nào? Mà thành ra cái cử chỉ và như đưa về làm đám cưới có nghĩa là chấp nhận bà này, chị này ngay cả khi có bầu mà cái thai đấy không phải là của mình mà vẫn đưa về đám cưới. Nghĩa là đưa về đám cưới là gì? Là nhận Maria làm vợ và nhận cái thai làm con. Tuyệt vời. Tôi là nể, tôi chỉ nói là quỷ xuống, tôi nể thành như tôi thua hoàn toàn thua. Đấy, vậy thôi, thế đó. Ấy, mà anh chị em biết không, không làm điều đó là chúng ta là đây là bó tay hết. Như cái cô kia, cô vừa trời viết giấy, toàn như ông viết giấy không là chết rồi, làm ăn gì nữa. Rồi cái bà đấy ai nuôi bà Maria, trời đất ơi, rồi con cái thì sao, rồi con này là con hoang ạ. Rồi có thể bị ném đá rồi cái gì đó, cái là rồi làm rồi tất cả mọi chuyện. Nhưng mà khi mà ông Giuse mà nhận Maria về đó là coi như xong chuyện đấy. Là mọi người im hết, không lúc nào nói cả. Đây coi con tôi. Bởi vì người Do Thái tuy rằng lúc nãy nói là không được ở chung á, không được quan hệ vợ chồng trong thời gian đính hôn, nhưng nếu có quan hệ thì không tội nặng quá đối với người Do Thái. Bởi vì Giuse cũng là vợ chồng rồi, đại khái như thế. Đấy thì có nhưng mà nó không khủng khiếp ạ, nó không phải là cái gì tội nặng. Đại khái như vậy. Như vậy anh chị em thấy tôi hỏi câu này rồi, là câu hỏi số 2 là khá quan trọng. Thôi bây giờ thôi được rồi. Đây, số 3. Tại sao sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria lại cho chúng ta thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa khiêm nhượng? Tôi trả lời cho nó nhanh. Anh chị em có thấy khiêm nhượng không ạ? Đức Chúa sai sứ thần xịn nhất của mình, Gabriel, đến gặp một cô bé mười mấy tuổi để làm gì? chúng ta luôn luôn gọi là lễ, lễ gì? Lễ này gọi là lễ gì? Truyền. À, lễ truyền tin. Anh chị em có muốn con nên đổ à, mà chữ truyền tin không hay à? Bởi vì tất cả những tiếng Anh, tiếng Pháp đâu có nói chữ truyền tin đâu. Annunciation, lễ loan báo. Ừ, lễ loan báo. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích gọi cái lễ này là lễ gì? Anh chị em có biết đoán được tôi sẽ nói lễ này là lễ gì không? Lễ hỏi ý. Thành ra chính Thiên Chúa ở trong truyền tin này cho tôi thấy một Thiên Chúa khiêm hạ. Ngài đi hỏi ý cô ấy. Các bạn biết không, người ta cứ tưởng rằng Thiên Chúa toàn năng là muốn làm gì thì làm. Không dám đâu. Đâu muốn làm gì thì làm. Cái tự nhiên cậu hầu à? Đâu được, đâu phải tự nhiên mà làm cho người ta bầu được. Đâu phải đùa rồi vậy. Anh phải ý người ta gật đầu đấy mới được chứ. Đấy. Mà anh chị em thấy ngay cả khi Thiên Chúa đi vào cuộc đời từng người chúng ta, thì điều Ngài làm đó là cởi dép. Cởi dép mới đi vô đời. Không có cách khác. Đấy, ngay cả chuyện như thế. Ngài muốn cho con của Ngài làm người, thì Ngài nói, mà tôi muốn con của tôi làm người 100%. Vậy con của tôi phải có một. Chính xác, phải có người mẹ chứ không lẽ đàn ông nè, đâu có được. Đấy, tôi muốn con tôi là người chăm. Vậy mọi người trên trần gian trong phòng này đều được đẻ ra bởi một người phụ nữ. Con của tôi cũng phải được đẻ ra bởi người phụ nữ. Một. Vậy Thiên Chúa làm gì? Đi tìm cái người phụ nữ ấy. Hay đúng hơn, Ngài đã chuẩn bị người phụ nữ ấy. Tên là Maria. Và Ngài chuẩn bị để làm mẹ con của mình. Mà dẫu vậy, ngay khi chuẩn bị kỹ rồi, vẫn phải đến hỏi ý. Tại sao? Là cái gì, cái gì vậy? À đấy, ủa lúc nãy tôi nói mà anh cũng chưa hiểu hả? Thiên Chúa đâu phải là mà thổi có thai được, trời đất thì vừa phải thôi á. Thấy không? Như vậy anh như là Thiên Chúa vậy như độc tài, nhưng không làm được à? Thiên Chúa không làm được cái đấy, mà Thiên Chúa vẫn không làm được những cái chuyện đó trong đời của anh à. Anh không gật đầu là Thiên Chúa nói bó tay. Vì anh mới hiểu được tại sao là chúng ta có quyền phạm tội, tại sao chúng ta có quyền tự do. Chúa không đụng được, không đụng được. Thiên Chúa không ép người ta vô thiên đàng được. Nếu đưa Chúa đưa ông vô thiên đàng, ông nói cảm ơn, không có vô, không vô thì thôi, thì làm sao vậy? Ngay ở thiên đàng mà mình không muốn là không vô được. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra để cho con của mình mà được mang thai bởi một cô bé á, như một trinh nữ, Thiên Chúa phải hỏi ý cô ấy. Cô ấy mà lắc đầu là gì thua, không có cái làm gì được. Đấy, thế anh chị em hiểu cơ, xong rồi, xong rồi số 3 rồi đấy nhá. Vâng, anh chị em thử đọc cái lời chào của sứ thần ở câu 28 coi. 28 là thiên sứ vào nhà trinh nữ và nói mừng vui lên. Kyrie, Kyrie, tiếng Hy Lạp mừng vui lên, đây là chào. Thay vì người ta chào thì mừng vui lên tức là chào. Hỡi đấng đầy ân sủng. Hỡi đấng đầy ân sủng. À, câu này cũng chưa ngon. Câu này nó vẫn chưa được. Mà lẽ ra phải nói là hỡi đấng được đầy ân sủng. Vẫn chưa được, anh chị nhớ lúc ấy tôi nói là được đính hôn, được đầy ân sủng. Là chính Thiên Chúa đong đầy ân sủng cho Đức Mẹ. Thiên Chúa thương Đức Mẹ, Thiên Chúa cúi xuống trên chị Maria này. Thiên Chúa ban cho mẹ ân sủng, chứ không phải là do tự mình làm ra. Được đầy ân sủng, ke charitomene, được đầy ân sủng. Đấy, vâng. Thành ra ở đây, và được cái ơn gì? Là Đức Chúa ở cùng bà. Thành ra tôi mới đặt câu hỏi thế này. Đọc lời chào của sứ thần ở 1:28 và 30, anh chị em cũng thấy như thế. Thưa bà Maria, xin chị Maria đừng sợ vì chị được đẹp lòng Thiên Chúa. Mà dịch như thế, anh chị em bảo, ô đẹp lòng Thiên Chúa chắc là Đức Mẹ sống thánh thiện. À, không, thật ra ở đây nguyên văn tiếng Hy Lạp là mẹ đã thấy, đã có được cái ơn của Chúa. Cái ơn của Chúa tức là Chúa ban ơn cho mẹ. Chứ được đẹp lòng Chúa thì có khi anh chị em đều hỏi chắc Đức Mẹ là được chọn vì thánh thiện thôi. Không, không hẳn như vậy ạ. Không hẳn như vậy. Mà hoàn toàn cái chọn lựa này là chọn lựa của Chúa. Đọc lời chào cho biết tại sao Đức Maria được Thiên Chúa chọn là mẹ con Thiên Chúa. Ồ, khi Thiên Chúa chọn thì cũng không có lý do. Thiên Chúa đã chọn Đức Maria và Thiên Chúa thương Đức Mẹ. Và Thiên Chúa làm tất cả mọi sự để Đức Mẹ trở nên xứng đáng. Chứ không phải là do Đức Mẹ gồng lên, nỗ lực thế này thế khác. Ví dụ như nếu anh chị em nói là Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội. Tại sao được vô nhiễm tội? Bữa lúc đó còn nhỏ xíu, đâu có làm gì đâu mà được vô nhiễm. Thế là cái ơn của Chúa không có do cái nỗ lực của mình, mà đúng là tình thương của Chúa bao phủ lấy Đức Mẹ. Rồi trong bài phúc âm này, Đức Maria có hai phản ứng đặc biệt trước lời của sứ thần. Cho biết hai phản ứng nằm câu nào? tôi chỉ cho anh chị em hai phản ứng nghe. Thứ nhất là câu mấy anh chị em? Hai mấy? Câu hai mươi mấy? 29 Khi sứ thần chào Đức Mẹ, chào cô Maria đầy ân sủng, một lời chào quá lớn, thì cô ấy đã bối rối. Có nhiều khi anh chị em ở đây cầu nguyện bài này, anh chị em chả bao giờ để ý cái chữ bối rối. Sau lời chào thì bối rối và hỏi: Chú ơi, cái gì vậy ta? Xong tại sao mình lại được chào như vậy? Tự hỏi xem lời chào ấy có nghĩa gì. Bà sợ đấy. Và đấy, điều thứ nhất là cái phản ứng thứ nhất. Phản ứng thứ hai là cái gì anh chị em biết không? Là sau khi Đức Maria, sau khi sứ thần nói là bà sẽ sinh con đấy ha, thì câu 34 nè, 34 thì sau khi nói rồi thì Đức Maria lại cũng có một phản ứng khác. Việc ấy xảy ra như thế nào? Vì tôi chưa về nhà chồng, tôi còn đang ở với cha mẹ và tôi không có tương quan vợ chồng, chưa có tương quan đấy. Thế thì việc ấy xảy ra như thế nào? Và Đức Maria cũng muốn tìm hiểu xem là tự dưng bây giờ nói rằng tôi sẽ mang thai. À, thì nhưng mà làm sao mà tôi lại mang thai được? Và Đức Maria như vậy cũng có hiểu được rằng là à, muốn mang thai phải về nhà chồng, nhưng mà chưa về. Đấy, thế thì làm sao? Thì thiên thần mới nói rằng không, khỏi cần vô, khỏi cần về. 35 Thánh thần ngự xuống trên bà, quyền năng đứng tối cao tỏa bóng trên bà. Đấy, tất cả mọi sự thiên thần giải thích cho biết rằng ở đây không phải là chuyện đi về với ông Giuse, đây không phải là chuyện con của ông Giuse. Đấy, thì anh chị em thấy rằng như vậy là có hai phản ứng rồi. Đức Maria có tin lời sứ thần không? Dĩ nhiên là gọi là Đức Maria ngay cả khi xin vâng trước đó, Đức Maria cũng từng bối rối và cũng suy nghĩ và cũng đặt câu hỏi. Đức Maria dám đặt câu hỏi. Thế nên tôi mới hỏi cái câu này. Hỏi tin thì có loại trừ việc suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, đặt câu hỏi không? Trả lời không. Ngay cả một người tin vẫn phải đặt câu hỏi, chứ không phải là tin là trở nên lù mù, là một cái người đấy, không phải. Rồi, câu cuối cùng để chúng ta nghỉ anh chị em. Vâng, thế câu cuối cùng tôi trả lời, anh chị em không phải trả lời. Vâng, đó là tôi sẽ đọc 31-33, anh chị em 31-33. Anh chị em mà hỏi tôi là này, thế trong cái việc truyền tin này ấy, thì nhân vật nào nổi bật? Anh chị em bảo ui, dĩ nhiên Đức Mẹ nổi bật. Nhưng mà có nên nói là Đức Giêsu là con Đức Maria lại nổi bật không? Đây là khuôn mặt của Đức Giêsu con Đức Mẹ đấy. Câu 31-33 tôi đọc anh chị em nha. Này đây, bà sẽ thụ thai, bà sinh một con trai, không phải con gái đâu đấy, sinh một con trai, đặt tên là Giêsu. Vậy chúng ta biết con của Đức Mẹ. À, như vậy ai đặt tên nhỉ? Có vẻ như đây là Đức Mẹ đặt tên ấy. Còn trong Matthew á, là Thánh Giuse đặt tên, mà thường là người cha đặt tên. Ở đây là như là đặt tên đó, sinh hạ, bà sinh hạ, bà đặt tên. Và Giêsu là ai? Người sẽ nên cao cả. Thứ nhất, đặc tính Giêsu sẽ được gọi là con đấng tối cao. Rồi Đức Chúa ban cho Ngài Messia, tức là ban cho Ngài là người kế nghiệp ngai vàng vua David rồi trị vì. Đấy, thứ nhất. Đấy, bài thứ hai là câu 35 Câu 35 này anh chị em còn nghe thấy đâu là khuôn mặt Đức Giêsu? 35 này, Thánh thần ngự xuống trên bà. Vậy Đức Giêsu được sinh ra là do quyền năng của Thánh thần, chứ không phải là của ông Giuse, bởi chúng tôi chưa dính gì với ông ấy. Thánh thần ngự xuống trên bà, quyền năng đấng tối cao tỏa bóng trên bà. Chữ này đã đẹp lắm anh chị em. Chữ tỏa bóng như là một cái cây ấy, rợp bóng lên. Đấy, và ở đây là một cái gì rất là nhẹ nhàng. Thánh thần đến trên Đức Maria để cho bà Maria có thể cưu mang, để có thể thụ thai, để có thể thụ thai chính con đấng tối cao. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra được gọi là con Thiên Chúa. Như vậy là đấng đấy vừa là con đấng tối cao này, vừa là con Thiên Chúa này. Đấng ấy là đấng được sinh ra do quyền năng Thánh thần. Vâng, thành ra thưa anh chị em, đấy tôi nhìn thấy rằng là anh chị em hỏi là thế trong truyền tin này chúng ta lại thấy gì? Thấy khuôn mặt của Đức Giêsu. Vâng, thế thì câu anh chị em biết là cái chuyện mà sứ thần nói bà Elizabeth mà có mang đó, đây là một cái dấu hiệu để cho Đức Maria vững tin đấy các bạn. Tôi câu kết này để anh chị em suy nghĩ trong mùa vọng nhé. Để con Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình, Đức Maria đã nói lời xin vâng. Xin vâng là gì? Câu này hay ngắn quá nhưng mà vẫn cũng quan trọng. Xin vâng là chấp nhận ý Chúa dù mình không hiểu hết. Đừng quên chữ hết. Chữ hết mới là chữ quan trọng. Dù mình không hiểu trọn vẹn, không hiểu tất cả, mà mình vẫn chấp nhận. Maria gật đầu với lời của sứ thần. Maria có hiểu hết không? Maria có biết gật đầu như thế rồi có ngày sẽ đưa mẹ đến thập giá không? Không, làm sao mà biết được? Làm sao mình nắm hết được? Chúa đâu có nói hết được. Chúa nói hết vậy ai dám gật đầu? Đấy, thế nó từ từ thôi. Dù mình không hiểu hết và dù mình phải trả giá đắt, tự dưng giờ có bầu à? Trời ơi, giờ tự dưng có bầu. Rồi biết ăn biết nói thế nào với ông Giuse? Và nếu ông ấy lại cứ khăng khăng không chịu nhận á, không chịu nhận để đón mình về nhà làm vợ ấy, thì mình sẽ thành như thế nào? Thành ra ngay cái cú gật đầu của Đức Mẹ là gay go lắm đấy. Bạn anh chị em hiểu không? Là cú gật đầu này là rất rắc rối và có những nguy hiểm mà người ta không thể lường được. Thành ra anh chị em nhớ bao giờ cũng vậy. Khi chúng ta xin vâng với Chúa, bao giờ cũng có tính liều lĩnh, chứ chả bao giờ chắc ăn. Vâng, thầy đã anh chị em thấy, bởi vì người thời đó mà bỗng nhiên một người có bầu, tức là ngoại tình với ông Giuse, và ông mà bù lu bù loa lên. Và anh chị em lúc nãy có chị cuối chị hay nói đến cái việc là làm cái giấy lên ly dị. Các anh chị em, tôi cho tôi nói một câu cuối. Cái giải pháp của ông Giuse đó, mà khi thấy bà chị Maria, người bạn mà mình sắp cưới đó, mà có bầu đó, thì cái giải pháp viết cái giấy ly dị, đó là giải pháp tuyệt vời. Tuyệt vời. Tại sao anh em hỏi tại sao tuyệt vời? Tại sao tuyệt vời? Bởi vì ông không bù lu bù loa lên. Ông bù lu loa lên là kẹt đấy. Là kẹt to. Ông mổ ra cái này đấy. Cái bà này là tôi định lấy bà ấy. Bây giờ bà có bầu. Mà chắc chắn đây không phải của tôi. Nên này khác như thế. Là bà có thể bị lãnh. Là này ông bầu không. Và lúc đấy cái phương pháp của người Do Thái là gì? Ông Giuse sẽ kêu một số người nhân chứng đến và nói là lúc trước tôi định lấy cô này, nhưng tôi xin lỗi rồi tôi không lấy nữa. Thế thôi thì tôi trả lại tất cả mọi chuyện. Tôi xin lỗi tôi không lấy nữa. Thôi vậy thôi. Và cái chuyện của cô lo. Thế thôi. Cái chuyện bầu cô, chuyện cô lo. Đấy. Mà ông Giuse vì thế thì ông cũng không có thể lấy Đức Maria được. Bởi vì ông không hiểu. Chúa ơi, tại sao mình lại phải lấy một người mà người ấy đã mang bầu, mà người đấy bầu đấy lại không phải của mình. Đó. Thế ông không lấy được. Mà ông không la to được. Và ông chọn cái giải pháp mà viết cái đơn này là giải pháp. Tôi cảm ơn anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em vì đã đến cái lớp này. Anh chị em là những người đi đến giây phút cuối cùng. Vâng. Tôi thành thật cảm ơn anh chị em. Anh chị em đem lại cho tôi sự hứng thú. Vâng. Chứ anh chị em mà tôi cũng biết là bây giờ cũng có một số người gì. Nhưng mà anh chị em là những người bền độ đến cùng. Nên được cứu thoát. Tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em thật sự. Vì anh chị em nhà xa rồi đủ mọi thứ chuyện. Mà dám đến đây, cả những bạn trẻ nữa đến đây để học và chăm chỉ nữa và cũng cố gắng, dù học như này nó rất là khó và mệt, và xin Chúa đem cho anh chị em nhiều ơn lành trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Xin ban phép lành cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Học xong, chúc anh chị em lên đường bình an.